Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước và hôm nay sẽ học bài thứ 10 về gia đình vua David. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào những ưu và khuyết điểm của vua David trong đời sống gia đình. Chúng ta nhìn vào khuyết điểm trước và sẽ nói về ưu điểm sau. Khuyết điểm của vua David trong đời sống hôn nhân và gia đình là: thứ nhất, ông có quá nhiều vợ và nhiều dòng con nên gia đình thiếu yêu thương hiệp một. Khi làm vua tại Hebron, David có 7 vợ và 6 con trai. 7 năm sau, David dời cung điện về Jerusalem. Tại đây, ông có thêm người vợ thứ 8 là bà Bathsheba. Hầu như mỗi người vợ chỉ sinh cho David một con trai. Cũng có thể là có con gái, nhưng không được Kinh Thánh nhắc đến. Riêng bà Bathsheba, ngoài đứa con đầu bị chết, bà sinh thêm 4 con trai khác. Trong số 4 người con này, Salomon được Đức Chúa Trời chọn để kế vị vua cha. Kinh Thánh cũng cho biết, ngoài 8 người vợ mà Kinh Thánh kể tên, David còn có nhiều vợ và cung phi khác. Ông có 20 người con được Kinh Thánh nhắc đến tên, và nhiều người con khác mà chúng ta không biết tên. Thưa quý vị, một gia đình như thế không thể nào hiệp nhất, nhưng đầy dẫy nan đề. Khuyết điểm thứ hai của David trong đời sống gia đình là ông thương con nhưng thiếu kỷ luật với con cái. Trong vai trò làm cha, vì trách nhiệm lãnh đạo đất nước, vua David không có thì giờ cho con và không gần với các con. Hơn thế nữa là người nhiều tình cảm, David thương con mà thiếu kỷ luật, cũng không dành thì giờ dạy dỗ và làm gương cho con. Nên các con của ông có nhiều nan đề. Nan đề giữa anh em với nhau, cũng như nan đề giữa với các con, với người cha của mình là vua David. Nói về nan đề trong gia đình của David, chúng ta thấy trước hết là tội loạn luân giữa anh em cùng cha khác mẹ. Như chúng ta đã biết qua bài học kỳ trước, sự việc tội lỗi đáng buồn này được ghi lại trong Samuel nhì chương 13. Amnon là con trưởng nam của David do bà Ahinoam sinh ra. Tama cũng là con của David, con gái của David nhưng do một người vợ khác tên là Maaka sinh ra. Có lẽ bà Maaka là một phụ nữ xinh đẹp nên hai con của bà là Absalom và Tama cũng xinh đẹp. Kinh Thánh nói về Absalom như vậy: lúc ấy, trong khắp Israel, không có người nào được khen là đẹp trai như Absalom. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, không có tì vít gì cả. Trích Samuel nhì chương 14 câu 25 bản hiệu đến. Về Tama là người con gái, thì Kinh Thánh ghi: sau đó, có việc xảy ra như vậy, Absalom, con trai của David, có một cô em gái xinh đẹp tên là Tama. Amnon, con trai của David, yêu nàng. Amnon bị dằn vặt đến nỗi ốm tương tư vì Tama, em gái mình. Bởi nàng là một trinh nữ nên Amnon khó có thể làm gì được nàng. Theo Samuel nhì chương 13, câu 1 và câu 2. Như chúng ta đã biết qua bài học kỳ trước, Amnon có một người bạn tên là Jonadab, cũng là người bà con. Người này rất xảo quyệt nên đã chỉ cho Amnon tạo cơ hội để làm nhục Tama, người em gái cùng cha khác mẹ. Kinh Thánh ghi rằng, khi vua David biết sự việc này thì rất tức giận. Nhưng ông không làm gì, cũng không kỷ luật các con. Sau khi làm nhục Tama, lòng Amnon thay đổi, trở nên ghét Tama. Kinh Thánh ghi như vậy. Sau đó, Amnon ghét cay ghét đắng Tama, đến nỗi lòng ghét bỏ lại lớn hơn tình yêu đối với cô khi trước. Amnon gọi một đầy tớ hầu hạ mình và bảo, hãy đuổi người đàn bà này cho khuất mắt ta, rồi cài then cửa lại. Nàng Tama rắc tro lên đầu, xé áo choàng dài đang mặc, hai tay ôm đầu, vừa đi vừa khóc lớn tiếng. Năng đề khác trong gia đình David là anh em ruột thịt giết hại nhau. Một năng đề lớn khác chúng ta thấy ở trong gia đình vua David là anh em cùng cha khác mẹ giết nhau. Absalom giết Amnon để trả thù cho em gái là Tama. Kinh Thánh ghi, khi thấy Tama, em gái mình rắc tro lên đầu, hai tay ôm đầu, vừa đi vừa khóc lớn tiếng. Absalom hỏi, có phải Amnon, anh của em, đã nằm với em không? Bây giờ, em ơi, hãy giữ yên lặng, vì anh ấy là anh của em. Đừng nặng lòng về chuyện này. Và như vậy, Tama sống một mình trong nhà Absalom, anh mình. Vua David nghe được tất cả những sự việc này thì rất tức giận. Còn Absalom không nói với Amnon một lời nào, dù lành hay dữ, vì Absalom căm ghét Amnon về việc cưỡng hiếp Tama, em gái mình. Đây là chi tiết được ghi lại trong Samuel nhì, đoạn 13 câu 19 đến 22 theo bản Hiệu Đính. Vì căm giận và thù ghét Amnon, Absalom lập mưu tìm cách trừ khử Amnon. Anh muốn giết Amnon nhưng không ai, kể cả vua cha, biết được mưu ý thâm độc của Absalom. Hai năm sau, Amnon bị Absalom, anh ruột của Tama, giết để trả thù cho em gái mình. Khi nghe tin Amnon, con trai, bị giết, vua David chỉ buồn, khóc, để tang và săn đuổi Absalom, chứ ông không tìm hiểu lý do tại sao Absalom lại giết Amnon. David cũng không răn dạy các con trước nan đề to lớn này. Như chúng ta đã thấy, vì có nhiều con do nhiều bà vợ sinh ra, lại quá bận rộn trong trách nhiệm với đất nước, cộng thêm tính nhu nhược, không kỷ luật con cái, nên gia đình vua David có quá nhiều nan đề. Anh em trong gia đình sỉ nhục nhau, làm hại nhau và cuối cùng đưa đến án mạng ngay trong gia đình. Một nan đề khác trong gia đình vua David là con phản nghịch cha. Khi Absalom giết Amnon để trả thù cho em gái là Tama, vua David buồn và căm giận lắm, nên Absalom phải đi trốn. Sau một thời gian nhờ tướng Joab bày mưu, Absalom được vua cha cho trở về với gia đình ở tại Jerusalem. Nhưng trong suốt hai năm dài, Absalom không được vua cha mời vào cung, nên anh cũng phiền giận cha. Sau đó, Absalom cho người mời tướng Joab đến để nhờ ông tâu với vua David, hầu giúp cho cha con giải hòa với nhau. Nhưng Joab không chịu đến. Absalom lại cho mời lần thứ hai, nhưng Joab vẫn không đến. Absalom liền sai đầy tớ đi đốt cánh đồng lúa mạch của Joab. Lúc đó Joab mới đi đến gặp vua David, xin vua tha thứ cho Absalom và cho Absalom được trở về với gia đình. Kinh Thánh ghi về chi tiết này như vậy. Absalom nói với Joab, này, tôi đã cho mời ông đến đây để nhờ ông tâu với vua. Con đã từ Jerusalem trở về làm gì? Thà con vẫn còn ở đó còn hơn. Bây giờ tôi lại muốn được gặp mặt vua. Nếu tôi có tội gì, xin người giết tôi đi. Joab liền đến gặp vua David và thuật lại các lời ấy. Vua cho gọi Absalom đến. Anh đến, sấp mình trước mặt vua. Vua hôn Absalom. Thưa quý vị, chi tiết này cho thấy David không áp dụng kỷ luật, không có tiêu chuẩn rõ ràng trong việc hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Khi các con làm điều sai quấy, ông không nghiêm chỉnh sửa dạy và thường chỉ nghe theo lời đề nghị của các quần thần mà thôi. Một sự việc khác cho thấy tính nhu nhược, mềm yếu của David trong trách nhiệm làm cha. Đó là sau khi được cha tha thứ và tiếp nhận trở lại với gia đình, thì Absalom đã âm mưu làm phản để cướp ngôi của cha. Sách Samuel nhì chương 15 và 16 ghi lại chi tiết về sự việc này. Qua những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Absalom là người con không kính yêu cha, không tôn trọng cha, dù cha là vua, nhưng lại có mưu ý phản nghịch cha một cách công khai và trắng trợn. Khi Absalom làm phản để chiếm ngôi vua, dân chúng theo ông rất đông, nên David phải bỏ ngai vàng, chạy trốn khỏi kinh thành Jerusalem và đương đầu với nhiều nguy hiểm, khó khăn. Sau đó, nhờ có một số người trung thành giúp David bằng cách đem quân đi đánh Absalom. David vẫn thương đứa con phản nghịch, nên ông dặn các cận thần, hãy vì ta mà nhẹ tay với chàng trẻ tuổi Absalom. Và Kinh Thánh ghi thêm, toàn thể quân lính đều nghe lệnh vua truyền cho các tướng chỉ huy về Absalom. Nhưng tướng Joab và những người dưới quyền ông không tha cho Absalom, nhưng giết đi. Khi nghe tin Absalom đã chết trong chiến trận, vua David than khóc và nói ước gì ông có thể chết thế cho Absalom. Samuel nhì chương 18 ghi như vậy. Vua rất xúc động, đi lên phòng trên cổng thành và khóc. Người vừa đi vừa nói, Absalom ơi, con ta ơi, ước gì ta được chết thay con. Phản ứng của vua David khi nghe tin đứa con phản nghịch đã chết trong chiến trận khiến quần thần buồn giận, vì họ đã hy sinh ra trận để giúp vua chống lại đứa con phản nghịch. David không cảm ơn họ, nhưng lại than khóc khi nghe tin Absalom đã chết, làm như là những người giúp ông chính là những người có lỗi.
Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý vị, Trong một khu xóm nọ, chiều chiều các bà mẹ thường họp lại đánh bài. Khi các bà đánh bài thì con cái của họ ngồi xem truyền hình. Hầu hết các em đều dưới 12 tuổi. Các bà mẹ đánh bài bao lâu thì cho con xem truyền hình bấy lâu. Các em muốn xem gì cũng được, vừa xem vừa chọc nhau, gây gỗ hay đánh lộn với nhau. Mỗi khi em nào đến mép mẹ thì mẹ la qua loa vài câu, rồi lại tiếp tục đánh bài với bạn. Đa số các em này đã đi học. Đáng lẽ chiều về được cha mẹ chăm sóc, trò chuyện, chỉ dạy cho các em làm bài, học bài. Các bà mẹ này tuy ở nhà với con, nhưng không dành thời giờ cho con, mà chỉ làm điều mình thích, vui với cái vui vô ích của mình. Một điều nữa là các bà không làm gương cho con. Các em thấy mẹ ham mê tiền bạc, tranh giành với nhau và vui chơi phí phạm thì giờ. Thật là một ảnh hưởng vô cùng tai hại. Các bà mẹ này là tiêu biểu cho những cha mẹ không quan tâm đến con cái. Một em học trò nọ thì viết thư tâm sự với cô giáo như sau. Thưa cô, năm nay em 15 tuổi, học giỏi, siêng năng làm công việc nhà. Ngoài giờ học, em đi làm thêm để không phải xin tiền cha mẹ. Em không đi chơi, không la cà hàng quán, cũng không làm gì cho cha mẹ phải phiền lòng. Em luôn luôn cố gắng làm một đứa con ngoan. Nhưng dù cố gắng đến đâu, em vẫn bị cha em mắng chửi nặng lời. Ông kiểm soát em trong mọi việc. Ông bảo gì em cũng phải vâng lời, dù lắm khi rất là vô lý. Thế mà ông vẫn không bằng lòng. Cha em chê em về cách ăn mặc, cách học hành. Khi em nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, ông cũng chỉ trích thậm tệ. Không bao giờ cha nói với em một lời yêu thương, khích lệ. Mỗi tối, em thường đi ngủ trong nước mắt. Em thương cha, nhưng có lẽ em phải đi khỏi nhà. Xin cô giúp em ý kiến. Trong khi đó, một bà mẹ than với bạn. Con trai tôi mới 16 tuổi, nhưng không lo học hành, tối ngày cứ đi chơi với bạn bè. Mỗi lần tôi khuyên răn nhắc nhở, nó cãi lại hoặc yên lặng nghe rồi bỏ đi, không trả lời, không phản đối mà cũng không sửa đổi. Gần đây nó bỏ học luôn và đi chơi nhiều hơn, lại thêm thói xấu hút thuốc, uống rượu. Mỗi lần đi chơi thì không bao giờ xin phép, cũng không nói là đi đâu với ai, mấy giờ về. Tôi và ba nó tối nào cũng dọn cơm ra rồi ngồi chờ nó về. Nhiều khi tới 2-3 giờ sáng cũng không thấy về. Chúng tôi buồn quá mà không biết làm sao. Bây giờ nó lớn rồi, không đánh đòn được, mà dùng lời nói thì không hiệu quả. Hồi nhỏ nó ngoan nên chúng tôi dễ dãi, không ngờ bây giờ lại hư đốn như vậy. Thưa quý vị, mỗi bậc cha mẹ có một cách dạy con khác nhau. Cách dạy đó đưa đến những kết quả khác nhau và có ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống con. Như chúng ta nhìn thấy trong 3 trường hợp chúng tôi vừa nêu. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học Tin Lành trong nhiều năm qua và dựa vào yếu tố thẩm quyền của cha mẹ và sự quan tâm của cha mẹ đến nhu cầu của con, người ta thấy có 4 nhóm phụ huynh khác nhau trong cách nuôi dạy con cái. Nhóm thứ nhất là những phụ huynh độc tài, độc đoán với con. Thứ hai là những phụ huynh hờ hững, không quan tâm đến con. Thứ ba là những phụ huynh dễ dãi, nuông chiều con. Và nhóm thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền, hướng dẫn con. 4 nhóm phụ huynh đó khác nhau như thế nào? Chúng tôi xin trình bày sau đây. Thứ nhất là những phụ huynh độc tài, độc đoán với con. Các phụ huynh nuôi dạy con cách độc tài, độc đoán, thường là người nghiêm khắc với con, đòi hỏi con nhiều điều và nắm quyền kiểm soát trên đời sống con. Những cha mẹ này thương con và xem việc nuôi dạy con là điều quan trọng, nên dành thời giờ ở bên con, hướng dẫn dạy dỗ từng ly từng tí. Đây cũng là những cha mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả cho con để đời sống con được tốt đẹp và con trở nên người tốt. Tuy nhiên, vì sợ con vấp váp và hư hỏng các bậc phụ huynh này thường áp dụng kỷ luật nghiêm khắc với con. Họ kiểm soát từng hành vi cử chỉ của con, quyết định mọi việc cho con, buộc con phải làm theo mọi điều cha mẹ định đoạt và mong muốn. Những cha mẹ nghiêm khắc và độc đoán với con, thương con nhưng không quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của con. Họ chỉ nghĩ đến điều mình muốn và cho đó là điều tốt mà không quan tâm đến điều con muốn hay sở thích của con. Các bậc phụ huynh này buộc con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối. Nếu con không vâng lời, sẽ bị trừng phạt nặng nề. Bất cứ luật lệ nào cha mẹ đặt ra là con phải tuân theo. Con không được thắc mắc, mà cha mẹ cũng không cần phải giải thích. Thẩm quyền và ý kiến của cha mẹ là tối quan trọng trong gia đình. Một đặc điểm khác của những bậc phụ huynh này là họ không quan tâm đến việc làm thế nào để con có thể dần dần tự lo tự lập, vì họ muốn cầm quyền trên con và muốn con tùy thuộc cha mẹ mãi mãi. Thứ hai là những phụ huynh không quan tâm đến con. Những phụ huynh này hờ hững trong trách nhiệm làm cha mẹ, không xem việc nuôi dạy con là điều quan trọng, vì thế không để ý đến con, cũng không đòi hỏi hay trông mong nơi con điều gì. Con muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Cha mẹ không biết mà cũng không bận tâm lo lắng. Nhìn qua chúng ta thấy như đây là người dễ dãi với con, nhưng thật ra đây là những phụ huynh không xem con là ưu tiên hàng đầu trong đời. Những phụ huynh này xem nhẹ trách nhiệm làm cha mẹ vì còn mãi mê làm giàu, ham mê sắc dục hoặc chạy theo những thú vui và danh vọng ở đời. Các phụ huynh này giống như những phụ huynh độc tài, ở chỗ là họ cũng không quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của con. Đối với họ, con cái chỉ làm mất thì giờ, làm vướng bận và cản trở những mục tiêu mà họ đang đeo đuổi. Để ý chăm sóc con là điều bất tiện đối với những bận rộn của cha mẹ. Đặt luật lệ cho con chỉ mất công vô ích chứ không được gì, vì cha mẹ còn phải đeo đuổi những điều thích thú hơn. Trong những gia đình này, người nuôi dạy các em nhỏ thường là người giúp việc, hoặc là ông bà nội, ông bà ngoại, hay một người bà con gần trong gia đình. Con cái trong các gia đình này thường được đem gửi trong các nhà giữ trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ, vì cả cha lẫn mẹ đều bận rộn đeo đuổi những điều khác mà họ xem là quan trọng hơn. Nhóm thứ ba là những phụ huynh dễ dãi với con và nuông chiều con. Đặc điểm nổi bật của nhóm phụ huynh này là quan tâm rất nhiều đến nhu cầu và ước muốn của con, nhưng không đòi hỏi hay trông mong nơi con điều gì. Tương tự như trường hợp những cha mẹ hờ hững với con cái trong gia đình này cũng được tự do, muốn làm gì thì làm. Không phải vì cha mẹ không có mặt bên cạnh và không để ý, nhưng vì cha mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo đòi hỏi của con. Các phụ huynh nuông chiều con thường không đòi hỏi con phải vâng lời mình. Họ muốn là bạn của con, chứ không phải là cha mẹ của con. Họ sẵn sàng chiều theo ý con để cho con vui, cho con được thoải mái. Mỗi khi đưa ra một luật lệ nào, các bậc cha mẹ này thường bị con đặt nhiều câu hỏi. Họ cũng cố gắng giải thích cho con, nhưng cuối cùng, tuân theo luật hay không là tùy ở con. Trong các gia đình này, con cái thường là người quyết định những vấn đề quan trọng, vì ý kiến của con được cha mẹ tôn trọng tuyệt đối. Tuy có cha mẹ ở bên cạnh, nhưng vì cha mẹ không đặt luật lệ và không đòi hỏi con phải vâng lời, nên các em thường chỉ làm những gì mình muốn, và vì thế dễ trở thành những đứa con vô kỷ luật. Lắm khi các em là chủ trong gia đình, các em muốn đi đâu, làm gì, muốn ăn uống lúc nào, muốn thức khuya đến bao nhiêu, hoặc muốn đem bạn về nhà lúc nào cũng được. Cha mẹ không có quyền gì cả. Và thứ tư là những phụ huynh dùng thẩm quyền hướng dẫn con. Các phụ huynh này giống các phụ huynh độc đoán với con ở chỗ là họ xem việc nuôi dạy con cái là trách nhiệm hàng đầu của bậc làm cha mẹ. Vì muốn hướng dẫn con nên người, các cha mẹ này đặt luật lệ rõ ràng và đòi hỏi con cái phải tuân theo những luật lệ đó. cha mẹ là chủ gia đình và có quyền trên con cái. Tuy nhiên, điểm khác biệt của các bậc cha mẹ này là họ trông mong ở con những điều chính đáng, hợp lý và cũng bén nhạy trước nhu cầu và ước muốn của con. Các bậc phụ huynh này biết tâm lý trẻ con, biết những dại dột cũng như những bướng bỉnh của con. Họ tế nhị, uốn nắn tâm tính của con, sửa đổi tính cứng rắn và phản loạn trong con, nhưng không làm tinh thần con bị tổn thương. Các cha mẹ này quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của từng đứa con. Tuy nhiên, khi điều con muốn không đúng với luật lệ cha mẹ đã đặt ra, hoặc không hữu lý, thì con phải vâng theo luật lệ của cha mẹ. Cha mẹ cũng bàn thảo và giải thích cho con những gì cần giải thích, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là quyết định của cha mẹ. Ngày nào con còn ở trong nhà cha mẹ, ngày đó con còn phải tuân theo luật lệ của cha mẹ. Dù vậy, các bậc cha mẹ này luôn luôn giúp đỡ để con có thể dần dần tự lập. Kính thưa quý thính giả, bài học hôn nhân gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cô đơn vượt sóng ra khơi, lời Chúa.